xin mở kinh. Lần trước giảng tới đoạn Đức Phật dạy cô Bà La Môn dùng pháp môn niệm Phật sẽ biết được mẹ mình sau khi chết, thần hồn thác sanh vào cõi nào. Chúng ta biết Phật Pháp Đại Thừa, Tiểu Thừa, pháp môn vô lượng vô biên, môn nào cũng có thể hành vô thượng đạo. Tại sao Phật chẳng dạy cô dùng phương pháp tham thiền, trì giới, trì chú? Tại sao không dạy những pháp môn này mà lại đặc biệt dạy pháp môn niệm Phật? Chúng ta nhất định phải hiểu hàm ý ở đây. Bất cứ pháp môn nào cũng có thể đạt được định, đều có thể khai huệ. Tổng cương lãnh của việc tu học Phật Pháp tức là định huệ. Chư vị nhất định phải hiểu việc này. Cho nên, vô lượng pháp môn đều là phương pháp tu định huệ, đều là cánh cửa để khai trí huệ. Phương pháp và cửa vào chẳng giống nhau, nhưng mục tiêu đạt được hoàn toàn giống nhau. Trong ấy, đích thật có sự sai khác dựa trên căn tánh khó hay dễ. Duy chỉ có pháp môn niệm Phật là bao trùm cả ba căn, bất luận là lợi căn hay độn căn. Hơn nữa thành tựu nhanh chóng, ổn thỏa, thích đáng, dễ dàng. Thế nên Phật dùng pháp môn này để dạy cô. Cô quả thật rất giỏi. Nếu nói theo pháp môn của chúng ta, cô thuộc về người hạng căn tánh thượng đẳng, vì cô chỉ niệm một ngày một đêm liền đạt được nhất tâm bất loạn được định. Trong định, cảnh giới hiện tiền, chỉ có cô mới có thể nhìn thấy. Nếu Phật nói cho cô biết mẹ cô đã sanh lên trời Đao Lợi được 3 ngày rồi, chưa chắc cô có thể tin tưởng, vì chẳng chắc thật. Cô nghĩ có lẽ Phật thấy cô rất đáng thương nên an ủi mình, chưa chắc đã là thật. Nhưng Phật chẳng nói dối, nhất định phải là thật. Lòng tin này chẳng chắc thật. Cô đích thân đến địa ngục để xem. Thế thì chẳng nói lời nào được nữa. Hơn nữa, mẹ cô làm sao có thể sanh lên trời? Nhất định chẳng do Phật lực. Hôm qua, tôi đã nói với chư vị, nhờ tăng thượng duyên của mẹ giúp cho cô dũng mãnh tinh tấn, nội trong một ngày có thể thành tựu niệm Phật Tam Muội. Mẹ cô nhờ công đức này nên được sanh lên trời. Nếu cô chẳng thể dũng mãnh tinh tấn, chẳng đạt được niệm Phật Tam Muội, thì mẹ cô chẳng được phước lớn như vậy. Phước của mẹ cô lớn hay nhỏ là dựa trên công phu tu trì của cô sâu hay cạn. Lý luận này mới hợp tình hợp lý, hợp pháp. Thế nên, thời xưa, khi con cháu đỗ đạt vinh hiển, cha mẹ và tổ tiên của người ấy đều được triều đình phong thưởng. Tại sao triều đình phải phong thưởng cha mẹ tổ tiên? Chúng ta thấy trong lịch sử, khi triều đình phong quan, tuy cha mẹ của người ấy chẳng còn tại thế, đã qua đời, đều phong tước vị cho cha mẹ bằng với tước vị của người ấy. Tại sao? Người ấy là hiếu tử, thành tựu của ông ấy là nhờ cha mẹ dạy dỗ. Ông ấy vì muốn báo ân cha mẹ nên mới dũng mãnh tinh tấn. Cha mẹ ông bà đối với ông ấy đều là tăng thượng duyên thiện, là đạo lý như vậy nên triều đình mới phong thưởng. Đi khắp nơi trong các cõi nước của chư Phật, hư không pháp giới, đạo lý này đều được hết thảy chúng sanh khẳng định. Chân lý vĩnh hằng chẳng thay đổi chính là ở chỗ này. Đọc kinh này xong, chúng ta mới biết làm sao siêu độ sẽ được lợi ích gì. Đây là thật, chẳng giả. Chúng ta xem tiếp kinh văn. Lúc đó, thánh nữ Bà La Môn lễ Phật xong, liền trở về nhà, vì nhớ mẹ. Câu này quan trọng, tại sao có thể y giáo phụng hành? Tại sao có thể ngồi ngay ngắn niệm? Ngồi ngay ngắn tức là dùng tâm chân thành, nhất tâm niệm Phật, vì nhớ mẹ, tức là phát tâm Bồ Đề, tương ứng với nguyên tắc của kinh Vô Lượng Thọ, phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm. Ngồi ngay thẳng niệm giác qua định tự tại Dương Như Lai, trải qua một ngày một đêm. Cô không ngủ, không nghỉ. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, chúng ta thấy Pháp Sư Oánh Kha đời Tống. Truyện ký ghi vị tỳ kheo phá giới này đã làm rất nhiều ác nghiệp. Ưu điểm của ông là tự mình biết tạo ác quá nhiều nên tương lai nhất định sẽ đọa địa ngục. Đã biết rồi tại sao còn tạo nghiệp? Vì tập khí quá nặng, khi gặp ác duyên chẳng thể tự kiềm chế. Nhưng ông biết tương lai đọa địa ngục rất dễ sợ, nghĩ đến quả báo này nên ông rất sợ. Ông hỏi những đồng tham đạo hữu, họ cho ông một cuốn giảng sanh truyện. Coi xong ông rất cảm động, đóng cửa lại niệm Phật không ngủ không ăn, cũng không uống nước. Niệm suốt 3 ngày 3 đêm, A-di-đà Phật đến. Kinh Di-đà nói, nếu niệm một ngày, nếu 2 ngày, nếu 3 ngày đến 7 ngày, chúng ta thấy được đây là thật chẳng giả. Chúng ta niệm Phật hết 7 ngày, niệm hết 7 lần 7 ngày, nhưng cũng không thấy Phật. Đó là gì? Chẳng đúng như Pháp. Vừa niệm, vừa khởi vọng tưởng, tạp niệm, cho nên chẳng có cảm ứng. Niệm Phật đúng cách thì một tạp niệm cũng chẳng có. Giống như Pháp Sư Oánh Kha, vì sợ đọa địa ngục, cứu mạng khẩn cấp, nên chẳng khởi một tạp niệm. Đây là người có căn tánh hàng trung bình. Thánh nữ Bà La Môn là người thượng căn, một ngày một đêm liền thành tựu. Pháp Sư Oánh Kha 3 ngày 3 đêm thành tựu, chí thành khẩn thiết cảm động Phật đến ứng. Đây là một ngày một đêm đạt được niệm Phật tam muội, được sự nhất tâm bất loạn. Bỗng thấy thân mình đến một bờ biển, nước biển sôi sùng sục, có nhiều thú dữ toàn thân bằng sắt bay nhảy trên biển, chạy qua, chạy lại đuổi nhau. Lại thấy nhiều người trai và gái, số nhiều đến 100.000 muôn, thoạt chìm thoạt nổi trong biển, bị các thú dữ tranh giành, ăn nuốt. Đây là cảnh giới trong định, cô thấy được hiện tượng địa ngục, thấy những người này đang thọ tội. Chúng ta xem đoạn kinh tiếp theo. Hữu kiến già xoa. Già xoa là ác quỷ trong địa ngục, kỳ hình các dị, hình dáng khác nhau, hình dáng kỳ quái, hoặc nhiều tay nhiều mắt, nhiều chân nhiều đầu, răng mọc chìa ra ngoài, bén nhọn như gươm, lùa những tội nhân đến gần thú dữ. Thú dữ trong địa ngục rất nhiều, đều đang ăn thịt tội nhân. Đương nhiên, tội nhân nhìn thấy thú dữ thì chạy. Những quỷ già xoa xua đuổi, bắt những tội nhân này lại cho thú dữ ăn thịt, không phải chỉ xua đuổi mà thôi. Phục tự bát quặt, lại tự chụp bắt. Bát quặt là đánh bằng roi, lôi kéo rồi liện. Đầu túc tương tự, kỳ hình dạng loại bất cảm cửu thị. Túm quắp đầu và chân lại, hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Chẳng dám nhìn lâu, không nhẫn tâm nhìn thấy cảnh ấy, nhìn thấy trong lòng tê tái. Đây là cảnh tượng những người tạo ác nghiệp trong thế gian này, đọa địa ngục chịu khổ, thánh nữ Bà La Môn đích thân nhìn thấy. Lúc ấy thánh nữ Bà La Môn nhờ sức niệm Phật nên tự nhiên không sợ hãi. Cô nhìn thấy hiện tượng địa ngục, nhờ sức niệm Phật tam muội giúp cô nhìn cảnh tượng này mà chẳng sợ hãi, nhưng khởi lòng thương xót, chẳng nhẫn tâm nhìn thấy trạng thái bi thảm này. Vào đến địa ngục, trong ấy cũng có người đến tiếp chuyện với cô. Có một quỷ dương tên là Vô Độc cúi đầu nghinh đón, hỏi thánh nữ rằng: "Lành thay Bồ Tát, duyên gì đến đây?" Cảnh giới địa ngục chỉ có 2 hạng người thấy được: một là tội nhân đến đó để chịu tội, 2 là Bồ Tát đến đó độ hóa chúng sanh. Chỉ có 2 hạng người này. Trừ 2 hạng này ra, địa ngục ở ngay trước mặt bạn, bạn cũng chẳng nhìn thấy. Lúc trước, lão cư sĩ Châu Kính Trụ kể cho tôi nghe một câu chuyện. Chuyện này có thật, cụ viết trong sách của cụ. Nhân vật chính trong câu chuyện này là cha vợ của cụ, tức là ông Trương Thái Diêm. Lúc ông Trương còn sống, đã từng làm chức phán quan cho Đông Nhạc Đại Đế. Dùng cách nói hiện nay, tức là bí thư trưởng, địa vị rất cao ở Trung Quốc. Địa vị của ông Chương chỉ thấp hơn Diêm La Dương. Diêm La Dương cũng giống như ông vua cai trị toàn quốc, còn ông giống như một chư hầu cai trị một vùng, lớn hơn một tỉnh, và trong đó có 5 ngục. 5 ngục này có đại quỷ Dương, quản trị 5-6 tỉnh. Ông Chương là một người học Phật, biết hình phạt trong địa ngục rất thê thảm, vô cùng tàn khốc. Ông có tâm nhân từ, một ngày nọ đề nghị với Đại Đế Đông Nhạc xin phế trừ hình phạt bào lạc trong địa ngục. Bào lạc là gì? Đốt cột sắt cho nóng đỏ lên rồi bắt tội nhân ôm cột vô cùng tàn khốc. Chúng ta gọi là hình phạt chẳng nhân đạo. Hy vọng Đại Đế Đông Nhạc có lòng nhân từ, phế bỏ hình phạt tàn khốc này. Đại Đế Đông Nhạc chẳng nói gì hết, chỉ sai 2 tiểu quỷ dẫn ông Chương đi đến chỗ xử phạt để xem. Ông Chương liền đi theo 2 tiểu quỷ này. Đại khái là đi đến một đoạn đường, rồi 2 tiểu quỷ này nói với ông: "Tới rồi, chỗ xử phạt ở đó kìa." Ông nhìn về phía ấy, nhưng không thấy gì cả. Lúc đó ông mới dở lẽ, tự nhiên hiểu được. Kinh Phật nói đây là cảnh giới do nghiệp lực biến hiện ra, chẳng phải do Diêm La Dương thiết lập. Diêm La Dương chẳng có cách gì phế trừ, là do nghiệp lực biến hiện ra. Từ đây mới hiểu đạo lý giảng trong kinh Phật: những cảnh giới trong địa ngục này, những dụng cụ tra tấn, già xoa, ác quỷ đều là hình tướng do ác nghiệp của mình biến hiện tạo nên, cũng như nằm mộng dậy. Tướng có nhưng thể không, sự có nhưng lý không. Cảnh tượng sai khác muôn vàng đều là do ý niệm vọng tưởng biến hiện ra. Thế nên Phật dạy rất hay: hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh, tam ác đạo cũng từ tâm tưởng sanh. Tại sao trong tâm có ác niệm? Chúng ta hiểu được đạo lý này rồi mới biết. Nếu chẳng muốn nhìn thấy tam ác đạo thì nhất định phải dứt trừ những ác niệm trong tâm. Không những không thể nói lời ác, thân không thể tạo ác nghiệp, ý niệm cũng không được khởi lên. Hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh, hết thảy cảnh giới đều là pháp. Chẳng có một chuyện gì chẳng từ tâm tưởng sanh.